tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 87. Tập. Các vị trưởng bối tôn kính, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Tiết học trước, chúng tôi đã giảng đến cương mục thứ hai là hiếu đệ của Trương Quý Đức. Hiếu đệ là đức tính căn bản của việc làm người. Có câu nước có nguồn, cây có gốc. Cha mẹ là gốc rễ, là suối nguồn của con cái. Thân thể chúng ta có được là từ cha mẹ, do cha mẹ dưỡng dục, giáo dục. Nếu người không hiếu thảo với cha mẹ thì người đó không có cái gốc để làm người. Giống như người mẹ mang thai 10 tháng, việc giữ gìn khi mang thai vô cùng vất vả. Trong suốt quá trình đó, rất nhiều phụ nữ đều bị nôn ói, thân thể cảm thấy rất là khó chịu. Trong tình trạng khó chịu như vậy, cũng phải miễn cưỡng ăn một chút gì đó, miễn cưỡng gắn gượng với mình, còn niệm niệm đều nghĩ đến con. Kỳ thực trong trời đất, sự an bài của ông trời vô cùng vi diệu. Hình như là có một sự tuần hoàn khiến cho con người trong đời này không bị hối hận vì đã không báo đáp ân đức của cha mẹ một cách viên mãn. Các bạn thấy chúng ta do được cha mẹ dưỡng nuôi, dạy dỗ mà trở nên to cao khỏe mạnh. Đến khi nào chúng ta đền đáp ân đức của cha mẹ đây? Khi cha mẹ tuổi tác đã cao, chúng ta dìu đỡ cha mẹ đi đường, giống như chúng ta lúc còn nhỏ bắt đầu tập đi vậy. Vô số lần chúng ta té ngã, cha mẹ đều đến dìu dắt động viên. Cho nên chúng ta nên làm việc gì để lương tâm của mình được an đây? Chính là hiếu thuận với cha mẹ, có thể báo đáp được cái ân đức căn bản nhất. Khi cha mẹ lớn tuổi ăn cơm, cử động tương đối không được thuận tiện. Bạn xem, có lúc cha mẹ ăn cơm không cẩn thận còn rơi dãi. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ đút cơm cho chúng ta, dạy bảo chúng ta cách ăn cơm, cha mẹ đã bỏ rất nhiều tâm huyết. Nhưng trước giờ cha mẹ chưa hề có ý niệm ruồng bỏ chúng ta. Khi cha mẹ đã già, chúng ta phải có thể vô cùng tinh tế mà thấu hiểu cha mẹ, không được có một mảy may ý niệm ruồng bỏ. Lúc chúng ta còn nhỏ đều bắt ba mẹ kể chuyện cho chúng ta nghe, hết lần này đến lần khác, thậm chí còn hỏi rất nhiều câu tại vì sao. Khi cha mẹ tuổi tác đã cao, trí nhớ không còn tốt, một việc thôi mà hỏi đến mấy lần. Các vị nhìn thấy, đây chẳng phải là muốn chúng ta một đời này cần phải báo đáp từng nỗi vất vả mà cha mẹ đã trải qua trong suốt quá trình trưởng thành của chúng ta hay sao? chúng ta có thể báo đáp những điều này bằng sự tận hiếu. Tôi nghĩ đây là lễ vật to lớn nhất mà ông trời ban cho con người, đặc biệt là những người làm con. Cho nên người có thể hiếu thuận cha mẹ là người có phước báo nhất. Thật ra phước lớn của con người chính là tâm an lý đắc, cúi đầu, ngẩng đầu đều không hổ thẹn. Nói về việc giữ gìn trong lúc mang thai, bao gồm sự đau đớn khi sắp sanh. Sanh nở khá là đau đớn, có thể xem là tình huống đau đớn nhất. Các bạn nhìn thấy trong phòng sanh, những thanh sắt trên giường sanh rất là thô, bởi vì trong khi sanh cần phải dùng một sức lực rất lớn, tay cần phải nắm lấy thứ gì đó, các thanh sắt đều có thể bị bẻ cong. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái đau đó đến mức như thế nào. Tôi cũng đã từng nghe qua thí dụ, bởi vì trong lúc bị đau đớn vô cùng khó chịu, giống như cứ mỗi 15 phút cầm một lưỡi dao liền cắt vào tay bạn một vết. Cứ mỗi 15 phút là bị cắt một vết. Có người mẹ phải mất mười mấy giờ mới sanh em bé ra. Bạn liền thấy được toàn bộ quá trình đó, sự đau đớn đó thật khó mà nhẫn chịu được. Đây là nỗi khổ khi sanh sản. Tiếp theo, sanh con ra rồi thì quên hết đau đớn. Nỗi đau đớn lớn như vậy, khi đứa trẻ vừa được sanh ra, ý nghĩ đầu tiên chính là con có khỏe mạnh hay không. Hoàn toàn buông bỏ sự đau đớn của chính mình, niệm niệm đều nghĩ đến sự an nguy của đứa con. Đứa trẻ được sanh ra trong 3 năm đều ở trong vòng tay của mẹ, nó không có khả năng tự sinh sống. Nói về cái ân bú mớm, trước khi chúng ta được 3 tuổi, có lẽ đã uống hết mấy trăm lít sữa của mẹ rồi. Cái này tương đương với máu của mẹ, chất dinh dưỡng trên thân thể mẹ. Đó là vì sao mà xương của người nữ thì khá là đen, khá là nhẹ. Đó là vì trong quá trình nuôi con mà bị tổn hao đi mất, bao gồm việc miếng xấu phần mẹ, miếng ngọt phần con. Cho dù có vất vả chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình, nhưng ở trước mặt con, mẹ đều thể hiện nét mặt tươi cười mà an ủi con. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, đặc biệt là vào mùa đông, con nít nửa đêm bị tè dầm, mẹ nhường chỗ khô cho con nằm ngủ, còn chính mình thì nằm chỗ ướt. Kỳ thực cha mẹ của chúng ta đều là như vậy cả, đều dành cho con những gì tốt đẹp. Vất vả khổ sở thì mình nhận lấy. Quá trình này giống như trong tiết học trước, chúng tôi có nói câu là cha sinh ra ta, mẹ nâng đỡ ta, vỗ về ta, cho ta bú, nuôi ta khôn lớn, dạy bảo nên người, chăm nom ta, ôm ấp ta. Đây là sự hồi tưởng đến toàn bộ quá trình trưởng thành của chúng ta, kể đến cái ân giặt rửa đồ bất tịnh. Trong quá trình chúng ta khôn lớn, bạn xem mỗi lần chúng ta tiểu tiện, đại tiện xong, cha mẹ đều đi dọn dẹp. Tôi có ấn tượng rất sâu vì một người mẹ. Con của cô mới được vài tháng tuổi. Cô nói là cô cảm thấy đứa nhỏ đại tiện không hề hôi tí nào. Còn cảm thấy có chút mùi thơm nữa. Lúc đó tôi nghe thấy, bởi vì người mẹ này nói chuyện hết sức chân thành, vô cùng nghiêm túc, nên đối với lời nói cô ấy, tôi vô cùng tin tưởng. Do tôi rất tin lời cô nói, nên tôi lập tức thể hội được tâm trạng của cô. Bởi vì cô nói là khi đứa trẻ đại tiện, tâm tư của cô ấy đã để vào chỗ xem phân của con mình màu sắc tốt hay xấu. Kể cả xem hình dạng để biết con của mình có khỏe mạnh hay không. Bởi vì đứa trẻ mới mấy tháng tuổi, hệ thống tiêu hóa của nó vẫn đang phát triển, vẫn chưa phát triển toàn diện. Cho nên khi nhìn thấy tình trạng của phân đều rất tốt, người mẹ này rất là yên tâm. Ngay cả thứ dơ bẩn nhất mà cô không có chút gì chê bỏ, mà niệm niệm đều nghĩ đến sức khỏe của con. Khi nghe người mẹ trẻ này nói như vậy, khiến cho chúng ta nhớ lại lúc mình còn sơ sinh, nhớ đến sự dụng tâm khổ cực của mẹ. Thậm chí có những đứa trẻ sinh ra vốn đã tàn tật. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều cha mẹ vẫn còn chăm sóc con đến 30, 40 năm trường, không hề có chút ý niệm ruồng bỏ con. Ánh sáng của tình thương yêu của mẹ khiến người cảm động. Kể cả cái ân đức cha mẹ lo lắng khi con xa nhà. Chúng ta khi đi xa nhà, cha mẹ cũng đều đang mong nhớ. Con đi ngàn dặm lòng mẹ ưu lo. Cho nên khi chúng ta đi xa, phải thường xuyên báo tin bình an về cho cha mẹ, đồng thời phải khiến cho cha mẹ hiểu được tình hình của chúng ta, để cha mẹ yên tâm. Khi ở bên ngoài nhất định không được xung đột với người hoặc có va chạm. Nếu như có thì cha mẹ có thể sẽ ngày ngày lo lắng, không biết sẽ xảy ra tình hình gì đây. Cha mẹ còn có ân đức, đã quan tâm thấu hiểu chúng ta. Trong rất nhiều sự việc, cha mẹ đều quan tâm thấu hiểu chúng ta mọi mặt. Giống như tôi là người rất dễ căng thẳng. Tôi còn nhớ khi tôi thi đại học, cha mẹ và hai chị của tôi cùng đưa tôi đi thi. Cả nhà chị dì của tôi mà lo lắng rất nhiều. Còn có một lần ông nội của tôi bị xuất huyết dạ dày, còn chưa biết rõ tình hình như thế nào. Sáng hôm đó mẹ tôi đã không nói cho tôi biết, đến chiều mới kể cho tôi nghe. Bởi vì mẹ tôi biết là tính cách của tôi tương đối là dễ bị lo lắng, căng thẳng, cho nên khi chưa nắm rõ tình hình, sợ nói ra làm tôi lo lắng. Kỳ thực tâm của chúng ta quá là thô. Rất nhiều sự việc nhỏ trong quá trình chúng ta trưởng thành, cha mẹ đều hết sức tinh tế mà suy nghĩ cho chúng ta. Thậm chí khi cha mẹ nghĩ cho chúng ta còn hiểu lầm, thật là đã tạo ra cái tội lớn mà. Tôi đã từng kể với mọi người nghe về việc chị gái tôi đi học thêm. Có một hôm mắt cảm thấy khó chịu, cha của tôi nói với chị, ngày mai ba sẽ nghỉ làm để dẫn con đi khám bệnh. Cha tôi không yên tâm. Các vị xem, cha luôn thông cảm, thấu hiểu con cái, giống như là ông không nhẫn tâm để chúng tôi chịu một chút khổ nào cả. Cha vội vàng đến lớp học thêm, dẫn chị gái tôi đi khám bệnh. Khi đó là lớp ôn thi đại học. Lúc đó Chỉ có tôi không muốn thi đại học. Nhưng cha của tôi suy nghĩ rất xa. Cha biết sau này lớn lên, nếu như các em gái và em trai đều tốt nghiệp đại học, còn chị ấy thì không, thì cả đời này chị ấy sẽ hối hận, thậm chí là sẽ tự ti. Thưa các vị học trưởng, cha tôi có nói với tôi, vì sao cha muốn chị của tôi đi học lớp học ôn thi đại học không? Có nói không? Không hề. Nhưng vì sao tôi lại biết? Mọi người hãy tự mình hồi tưởng lại xem. Có rất nhiều việc cha mẹ không nói với bạn, nhưng hình như nhìn vào mắt họ là bạn có thể hiểu. Đó chính là bản năng thiên tính của chúng ta. Con người không nên bị dục vọng khống chế. Thật sự phải buông bỏ dục vọng mong cầu, dụng tâm mà cảm thông thấu hiểu lòng cha mẹ. Vừa rồi tôi giảng đến đây lại nhớ đến ngày chị tôi đi lấy chồng. Lúc đó chị là cô gái 20 mấy tuổi, đã được nuôi lớn trưởng thành. Ngày chị tôi xuất giá, anh rể cùng chị tôi làm lễ tam quỳ củ khấu với cha tôi. Còn tôi thì đứng ở bên cạnh. Khi anh rể và chị gái tôi quỳ xuống, cha tôi lập tức liền rơi lệ. Bởi vì lúc đó tôi nhìn cha tôi, lúc cha tôi sắp rơi nước mắt thì nước mắt tôi cũng rơi xuống rồi. Lúc đó nỗi lòng của cha tôi giống như một luồng ánh sáng chiếu vào lòng của tôi, khiến tôi cảm nhận được là làm cha thật không phải là việc dễ dàng. Hơn 20 năm cha gánh vác bao nhiêu nỗi lo về kinh tế, để con cái khôn lớn khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh, lo lắng tính toán mọi thứ như việc học hành của con cái. Cho đến ngày con gái lấy chồng, cha đã vất vả giúp con tìm được đối tượng tốt thì lòng mới tương đối yên tâm. Khi nhìn thấy con gái sắp đi lấy chồng, đó cũng là lúc trong lòng bị đan xen bởi nhiều thứ cảm xúc. Cho nên tôi vô cùng cảm ơn tổ tiên phù hộ, khiến cho tôi trong giây phút đó hiểu được tấm lòng của cha. Một người có thể hiểu được lòng cha mẹ thì người ấy tuyệt đối sẽ không nói những lời khiến cha mẹ đau lòng, không nhẫn tâm nói như vậy. Bởi vì ân đức hạo thiên võng cực ấy, bạn muốn báo ân cũng không kịp đâu. Sao có thể nhẫn tâm khiến cha mẹ lo lắng chứ? Cho nên tâm của chúng ta không thể cứ tiếp tục thô tháo. Hãy an tĩnh lại. Người ta một khi an tĩnh thì liền khởi giác chiếu. Những thứ mà cả quá trình trước đây chúng ta sơ suất không để ý tới, đột nhiên lại hiện ra. Quả thật là như vậy. Tôi rất cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội được giao lưu về Đệ Tử Quy. Lúc ở Hải Nam, tôi giảng cho mọi người về nhập tắc hiếu, xuất tắc đệ. Thời gian 30 mấy năm cuộc đời, càng tiếp tục giảng thì từng tấm màn của cuộc đời đều được dán lên. Càng lúc càng cảm nhận được ân đức của cha mẹ, sự bồi dưỡng vun đắp của cha mẹ, còn có sự yêu thương chăm sóc của chị gái. Trước đây tôi dường như đã vội vàng mà lướt qua 20 mấy 30 năm, cũng chưa từng trầm lặng mà suy nghĩ về những điều này. Nhưng lúc chăm chú giảng bài, những thứ này đã hiện lên. Kể cả việc lúc nhỏ tôi về nhà ngoại chơi, nhớ đến việc đi xe taxi, mẹ của tôi đã cho thêm bát tài 500 tệ. Dường như trong ký ức của tôi việc này đã biến mất rồi, nhưng khi tiếp tục giảng bài thì nó lại trỗi lên. Quả thật tôi rất cảm kích mọi người đã cho tôi cơ hội học tập, đồng thời có thể hồi tưởng lại rất nhiều sự việc như thế này trong cuộc đời tôi. Cha của tôi vì sự việc một đời của chị gái tôi mà lo nghĩ. Ông hết sức cảm thông thấu hiểu, đồng thời cũng không đành lòng để mắt của chị bị khó chịu, lập tức đi đến trường. Kết quả phát hiện ra hôm đó chị tôi không đi học ở lớp học thêm, đã trốn học. Hiện tại tôi chợt nghĩ, cả đời này của tôi muốn theo kịp sự tu dưỡng của cha tôi quả thật là rất khó. Các bạn xem, cha tôi khổ tâm như vậy, đột nhiên lại thấy con gái mình trốn học. Giống như quả tim này từ trên không trung bị rơi xuống đất vậy. Nếu như là tôi thì có thể là vừa mở cửa ra liền hỏi, con làm gì vậy? Thế là cha tôi đã không la chị của tôi, còn rất là khách sáo hỏi han chị. Sao vậy con? Con đi đâu vậy? Chị của tôi thẹn quá hóa giận, lập tức nói con không đi học thêm nữa đâu, con cũng không muốn học đại học. Đùng đùng nói ra những lời đầy bức xúc. Tôi và chị ba của tôi lúc đó nghĩ, có phải là mưa trên núi sắp đến rồi không? Sao gió thổi đầy lầu thế kia? Cha của tôi chịu một sự uất ức lớn như vậy, nên bực tức là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi nghĩ chắc là sẽ sắp có bão đến cho mà xem. Một lúc sau, không thấy chuyện gì xảy ra. Chị tôi đi lên phòng, cha tôi bảo tôi và chị của tôi vào trong phòng. Hai người chúng tôi đều cúi đầu đợi nghe cha tôi nói. Cha tôi nói là, ba có chỗ nào làm chưa được tốt, hai đứa con hãy đưa ra cho ba xem. Trong lúc cha bị hiểu lầm lớn đến như vậy, mà còn có thể tâm bình khí hòa, còn hỏi han con cái, trong lòng các con có chỗ nào bất mãn với cách làm của ba. Lúc cha tôi có thái độ xét lại chính mình như vậy, tâm tôi liền bị chấn động. Cho nên có rất nhiều cha mẹ trong hơn 20 năm, thậm chí là thời gian còn lâu hơn thế nữa, đã thông cảm chăm sóc cho chúng ta. Nhưng khi bị hiểu lầm, cha mẹ cũng âm thầm mà chịu đựng. Tôi thật sự thể hội được là cha mẹ có suy nghĩ trong lòng như thế nào, cũng đều là vì con cái. Nên chúng ta không được ngỗ nghịch, cũng không được phủ định, cự tuyệt ý tốt của cha mẹ. Cho dù ý kiến của cha mẹ không nhất định là điều rất tốt, nhưng chúng ta cũng không được phủ định họ, mà trước tiên phải nhận ra và cảm thông nỗi khổ tâm của cha mẹ mình. Tôi còn nhớ vào năm 2003, tôi tham gia thi sát hạch, chuẩn bị đến trường dạy học trở lại, bởi vì vào năm 2002 tôi đã xin nghỉ việc. Năm 2003 tôi quay trở lại để thi sát hạch, thành tích thi cử cũng tạm được, nhưng vẫn không được nhận, chỉ xếp cho loại dự bị. Cha tôi thấy tôi nỗ lực thi cử như vậy, vừa hay lúc đó tôi có cơ hội đến Đại Lục để thúc đẩy văn hóa truyền thống, cho nên khi cha tôi nhìn thấy tôi thi cử như vậy, ông cũng không nỡ lòng cự tuyệt việc tôi ra đi xem thế nào. Cho nên cha tôi đã nói, con cứ đi xem thử thế nào, nếu như không phù hợp thì hãy nhanh chóng trở về đây chuẩn bị cho kỳ thi sang năm. Mọi người nghe có hiểu không ạ? Có nghe hiểu được lời của cha tôi nói không? Cha thật là thấu hiểu lòng tôi. Tôi thi không đậu, thành tích không tệ nhưng mà không đậu. Cha để tôi đi ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần. Đây chính là sự cảm thông thấu hiểu của cha tôi. Tiếp theo vì sao cha tôi nói, nếu còn thấy không được thì hãy mau quay trở về, bởi vì con người đã 20, 30 mấy tuổi rồi, đã dang dở mấy năm rồi. Cha sợ tôi buồn, sợ tôi đến tuổi trung niên cảm thấy không được như ý. Cha đều cảm thông thấu hiểu cho từng thời điểm quan trọng của tôi. Nếu như chúng ta lúc đó chỉ nghĩ đến cảm giác của chính mình, ba à, con đã quyết định đi rồi, sẽ không trở về nữa, tổ tiên sẽ an bài cho con, cha đừng lo cho con nữa. Nếu bạn nói như vậy là bạn đã không thấu hiểu được tấm lòng của cha mình. Bạn xem sự cảm thông thấu hiểu của cha không hề gián đoạn. Sau đó tôi đi hơn 4 tháng rồi trở về. Khi về đến nhà thì thế nào? Cha thấu hiểu bạn thì bạn cũng phải thấu hiểu cha. Tôi về đến nhà liền nhanh chóng đến thăm ông nội. Đây là việc cha mẹ thích nhất. Sau đó tôi báo cáo về tình hình công tác, để cha mẹ tôi biết tình hình tôi làm việc ở Hải Khẩu. Tôi kể cho cha nghe tôi làm công tác thúc đẩy hiếu đạo. Trẻ em ở đó đều không biết hiếu đạo. Sau khi các em học xong đều đi rửa chân cho cha mẹ, chia sẻ việc nhà giúp cha mẹ. Những thí dụ như vậy tôi kể cho cha tôi nghe. Lúc tôi kể cho cha nghe, khóe mắt của cha đã nhiều lần rơi lệ. Kết quả lần đó tôi về nhà ăn Tết xong, thì tháng 2 tôi lại quay về Hải Khẩu. Lần đầu tiên tôi gọi điện thoại về nhà, sau khi cha tôi nói chuyện với tôi xong, ông đã nói một câu. Ông nói việc trong nhà con không cần lo lắng, con cứ yên tâm toàn ý ở đó mà làm việc. Vô cùng thấu hiểu. Cha hoàn toàn suy nghĩ cho tôi, không để cho tôi bị phân tâm. Đối với ân đức của cha mẹ, còn có một cái ân đó là sự yêu thương lân mẫn của cha mẹ đến tận cùng dành cho con cái. Sự tận cùng này chính là cho dù cha mẹ đến phúc lâm chung vẫn còn quyến luyến con cái của mình. Có một cô tuổi đã ngoài 60, mẹ của cô tuổi tác đã hơn 80. Khi cô ấy bị bệnh ung thư, mẹ của cô trong lúc lâm chung còn nói với cô là bà hy vọng có thể mang căn bệnh ung thư của cô đi khỏi. Mẹ già đã 80 tuổi rồi, đến phúc lâm chung vẫn còn nghĩ đến sức khỏe của con gái mình. Mà thật sự cái tình cảm chí thành chí ái này đã sinh ra cảm ứng. Mẹ của cô qua đời xong mấy tháng sau, bệnh ung thư của cô đã chuyển biến khá hơn, sức khỏe được hồi phục. Cho nên sức mạnh của niệm lực không thể nghĩ bàn. Vào tháng 11, tờ báo Daily Sport ở nước Anh có đăng bài là có một người mẹ hơn 30 tuổi, có hai đứa con. Cô bị ung thư thời kỳ cuối. Con gái của cô mới 9 tuổi. Hiểu được tình hình của mẹ, lại quan sát thấy mẹ có chiều hướng muốn tự sát. Bà không sống nổi nữa, nhưng lại nhìn thấy hai đứa con. Nỗi đau trong lòng cộng thêm với nỗi đau đớn của bệnh tật khó mà chịu thấu. Đứa trẻ 9 tuổi đó kể từ khi biết được sự việc này, mỗi ngày em đều viết thư cho mẹ, động viên mẹ của mình, cảm ơn mẹ của em. Tổng cộng em đã viết thư cho mẹ trong vòng 7 tháng, không hề gián đoạn. Chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, niềm hy vọng mỗi ngày của mẹ em là được đọc thư của em viết. Sau 7 tháng, mẹ của em đi kiểm tra sức khỏe, căn bệnh ung thư đã khỏi hoàn toàn. Cho nên sức mạnh của lời chúc phúc của con gái bao gồm việc người mẹ nhìn thấy con gái hiếu thuận như vậy, niềm vui trong tâm đã chuyển hóa căn bệnh ung thư. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt, hiếu để chí thành. Câu nói đầu tiên này, sao mọi người không phối hợp một chút vậy? Hiếu để chí thành, thông đến thần minh, quang minh ngời bốn biển, không chỗ nào chẳng thông. Các vị xem chúng ta nghe câu chuyện này, một đứa trẻ 9 tuổi vô cùng cảm thông, thấu hiểu mẹ của em. Còn chúng ta đều là những người đã trưởng thành, thật sự không bằng một đứa trẻ 9 tuổi. Cho nên ân đức của cha mẹ còn cao hơn trời, sâu hơn biển. Chúng ta làm thế nào để tận hiếu đây? Kinh điển đã cho chúng ta nhiều lời dạy rất hay, chúng ta có thể làm theo. Chúng ta tiếp theo xem câu số 86. Câu số 86 này nói về Khổng Tử giảng cho Tăng Tử nghe làm thế nào để tận hiếu. Chúng ta hãy cùng nhau đọc câu này. Khổng Tử nói, người con hiếu phụng dưỡng cha mẹ, lúc bình thường ở nhà nên hết lòng cung kính hầu hạ, lúc phụng dưỡng phải nên hết lòng hòa nhã, vui vẻ chăm sóc, lúc cha mẹ ốm đau phải nên hết lòng lo lắng chăm sóc, lúc cha mẹ qua đời phải nên hết lòng đau thương, lo liệu hậu sự, lúc thờ cúng nên hết lòng nghiêm túc cúng tế. Hoàn toàn làm được 5 điều trên mới xem là làm hết trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Hoàn toàn làm được 5 điều này, chữ bị có nghĩa là hoàn toàn đầy đủ, mới được xem là tận hết trách nhiệm phụng thờ song thân. Đây là tiêu chuẩn của việc hành hiếu. Từ 5 phương diện này mà bắt tay làm. Đó là 5 phương diện nào để phụng thờ cha mẹ vậy? Thứ nhất, chữ cư này là chỉ cho cuộc sống thường ngày, cảm thông thấu hiểu về mọi mặt, đồng thời còn dùng tâm chân thành cung kính mà hầu hạ cha mẹ. Trong Đệ Tử Quy chúng ta xem thấy câu đông phải ấm, hạ phải mát. Hoàng Hương 9 tuổi đã làm được rồi, cho nên đời sau của họ Hoàng gọi là dòng họ Giang Hạ, bởi vì hoàng đế Triều Hán phong cho Hoàng Hương người Giang Hạ một câu là Giang Hạ Hoàng Hương cử thế vô song. Một tấm gương hiếu tử mà được truyền đến mấy ngàn năm sau, đến ngày nay thế hệ sau của ông cũng lấy ông làm tấm gương. Đây chính là khí phách của gia tộc, của dân tộc. Đông ấm hạ mát, việc này chính là sự chăm sóc chu đáo cho cuộc sống của cha mẹ. Chúng ta thấy có dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng trí của cha mẹ. Những kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng ta, chúng ta phải hết lòng cung kính mà phụng hành, bao gồm việc dưỡng trí huệ của cha mẹ. Chúng ta tôn trọng cha mẹ có minh đức, có bổn thiện, cũng hy vọng huệ mạng một đời này của cha mẹ có thể thành tựu. Cung kính cha mẹ, cho nên khi khuyên can cha mẹ cũng phải có biểu hiện cung kính. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui càng tiếp. Các vị xem, mặt ta vui, lời ta dịu, vui càng tiếp đều là sự dâng theo với thái độ cung kính chân thành. Cho nên khi khuyên cha mẹ, cha mẹ nếu không thể tiếp nhận thì mình phải quay về xét lại bản thân, do lòng chân thành cung kính không đủ. Đồng thời cung kính chứ tuyệt đối không có sự bức xúc, không có sự bất mãn, không có oán trách, dùng khóc khuyên đánh không giận. Chúng ta thấy dưỡng thân của cha mẹ đều phải dựa trên tất cả các phương diện, ăn ở mặc đi đứng mà chăm sóc. Về việc ăn uống, chúng ta xem Tử Lộ đội gạo, vất vả như vậy nhưng ông đều vui vẻ. Còn chúng ta có phải là nấu cho cha mẹ được một bữa cơm thì đã thấy phiền phức lắm rồi không? Như vậy đã kém người xưa xa quá rồi. Khi cha mẹ tuổi tác đã cao, việc ăn uống cần phải chú ý. Thí dụ như thức ăn không được quá cứng, thức ăn cũng không được quá lạnh. Thức ăn lạnh tổn thương dạ dày, thức ăn phải lựa loại mềm, ấm. Ấm chính là ăn nóng, chứ không phải nấu sôi. Thức ăn sôi thì sẽ làm lưỡi bị phỏng. Bạn xem phải chăm sóc mọi bề chu đáo, ngay cả việc uống thuốc cũng không được để cha mẹ bị phỏng, phải nếm thuốc trước. Còn có một điều nữa là chậm, ăn thức ăn phải nhai kỹ, nuốt chậm, để cho men amylase trong nước bọt tiêu hóa tinh bột, phải nhai cho thật kỹ. Như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Hiện nay người bệnh dạ dày rất nhiều, trong đó có một điểm là do ăn quá nhanh. Đồng thời mọi người không được xem nhẹ chuyện ăn uống. Học vấn tu dưỡng chính là ở việc ăn uống này đây. Vì sao vậy? Đạo là thứ không thể xa rời dù trong giây lát. Tu đạo là phải giữ cho cái tâm lúc nào cũng ở trong đạo. Trong sách Trung Dung chẳng phải đã nói đạo là thứ chẳng thể xa rời dù trong giây lát. Chỉ có việc ăn cơm này là có thể xa rời trong giây lát hay sao? Như vậy chẳng phải bạn lúc nào cũng đang nuôi dưỡng đạo tâm này hay sao? Mà điều quan trọng nhất của đạo tâm chính là phải nhân giới mà đắc định, nhân định khai huệ. Giới chính là quy củ, làm bất kỳ điều gì cũng phải làm theo quy củ. Như vậy thì bạn mới định được. Tuân theo khuôn phép quy củ thì có định, định lâu ngày thì sẽ khai trí huệ. Hôm nay vừa ăn cơm, ăn vội vàng, ăn cho nhanh, nhai được vài miếng đã đuốt rồi. Thứ nhất, ăn vội vã chính là nôn nóng. Người ta hễ nôn nóng thì không có định lực, sẽ không giữ quy củ. Ăn nhanh còn tổn thương dạ dày là bất hiếu. Bạn xem, trong giới luật, đại giới căn bản chính là hiếu đạo. Trong lễ cũng là xếp hiếu đạo lên hàng đầu. Không kính cha mẹ mình mà kính trọng người khác, đó gọi là trái lễ. Cho nên giới định huệ ở đâu? Trong mỗi chi tiết nhỏ trong đời sống đều không rời giới định huệ. Hôm nay mọi người ăn cơm đừng nên ăn nhanh quá nhé. Mà hôm nay nếu như chúng ta ăn cơm nhanh, không những làm tổn thương chính mình. Người lớn tuổi có lòng tự tôn, khi ở chung với chúng ta sẽ gây thêm phiền phức cho chúng ta. Cho nên khi họ nhìn thấy chúng ta đều ăn no rồi, họ vẫn còn ở đó ăn từ từ, họ sẽ có áp lực. Có khi nhìn thấy chúng ta đều ăn đã no rồi, được được rồi, tôi cũng ăn no rồi. Chúng ta có khi tâm quá cạn cợt nên cha mẹ ăn cơm với chúng ta đều không thoải mái, ăn không no, thậm chí còn ăn phải nhanh theo. Những vấn đề này đều phải dùng tấm lòng mềm mỏng mà cảm nhận. Chúng tôi có một người bạn đi công tác đều mua quà về. Mua mấy lần như vậy, mẹ của anh cuối cùng chịu hết nổi, nói với anh là mấy thứ con mua về cứng như thế này, cha mẹ nhai không nổi. Anh mới đột nhiên nhận thấy đúng như vậy. Tôi toàn mua những quả hạch, hạt điều, hạt thông, những đồ ăn cứng không ngon như thế. Sau này anh bình tĩnh lại suy nghĩ, hóa ra những thứ mua về đều là thứ mà chính mình thích ăn, còn bày đặt lấy danh nghĩa là mua cho cha mẹ mình ăn. Cho nên con người có thể thật sự hiểu người khác thì căn bản phải thấu hiểu được cha mẹ mình. Tâm nhân ái xuất phát từ hiếu tâm mà lưu lộ ra ngoài. Hiếu để là cái gốc của lòng nhân. Đây là nói về phương diện ăn uống. Mấy ngày trước, tôi cùng với một vài em thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. Tôi hỏi các em, cha mẹ các em thích ăn nhất là món gì? Có thể nói liền ra được không? Có một vài em có thể kể ra được, còn có em nói là nếu hỏi cha mẹ em không thích thứ gì thì em biết. Không thích ăn thì có thể là do kén ăn. Thứ cần nên nhớ thì lại không nhớ, thứ không tốt không cần nhớ thì nhớ rất nhanh. Nếu như con trẻ có thể từ trong những sự việc trong cuộc sống mà có thể thấu hiểu cha mẹ thì chính là đang trưởng dưỡng thiện căn của chúng. Vì việc quần áo, các vị cần thấu hiểu cha mẹ mình có bị nhiễm lạnh hay không. Vấn đề này cũng phải chú ý. Ở Malaysia không có mùa đông nhưng vẫn dễ bị nhiễm lạnh, có đúng không? Những trường hợp bị cảm cúm vì thời tiết có khi còn vượt hơn các nước có tuyết rơi. Các vị có tin việc này hay không? Khi tuyết rơi, mọi người đều biết rõ phải mặc áo nhiều thêm. Còn ở đây chúng ta bốn mùa đều là mùa hè, không có vấn đề gì. Tâm lý thì cảm thấy không có vấn đề gì, càng dễ ỷ y, xem thường nên dễ bị cảm. Lúc sáng sớm là trời lạnh nhất. Nếu như cha mẹ nửa đêm thức dậy, lúc này các bạn cần phải dặn dò đặt ở bên cạnh giường một chiếc áo khoác mỏng, khi thức dậy thì mặc nó vào, bao gồm cả việc khi đi đến những nơi có khí hậu lạnh, đi ra đi vào rất dễ bị cảm. Tốt nhất là bạn đi cùng cha mẹ, đặc biệt là đến những nơi công cộng. Bạn phải nhớ trước khi bước vào phải nhắc mẹ, à, mẹ khoác thêm cái áo mỏng này vào đi, để cha mẹ cảm thấy được sự ấm áp như vậy từng ly từng tí. Đây là vấn đề ăn mặc. Còn vấn đề ở cha mẹ thích bầu không khí trong gia đình như thế nào, bao gồm thích giường mềm hay giường cứng, chúng ta đều phải quan tâm. Đây là dưỡng thân của cha mẹ. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.